Phật Phổ Quang ra đời và thành Phật. Cho nên Ngài mới từ trên núi cao mới xuống cái trần gian để tìm cái vị Phật Phổ Quang này. Khi mà nghe tin như vậy đó, là có một vị Phật Phổ Quang, một vị Phật thôi, thì lúc bấy giờ Thiện Huệ Tiên Nhân á, là cái tâm của Ngài đã chấn động rồi, mà nghe rất là náo nức. Nhưng mà khi á, mà Ngài trên núi mà xuống ở dưới cái xã hội này đó, là Ngài không phải đi tìm Đức Phật Phổ Quang đâu, tại vì Ngài chưa có nghe. Nhưng bởi vì Ngài nằm mộng năm điều, mà cái mộng này rất là kỳ dị mà Ngài không thể hiểu nổi, cho nên Ngài muốn xuống lại cái xã hội thế gian này để tìm những bậc đại trí tuệ nào có thể đoán thử cái mộng này là mộng gì. Thì cho nên khi mà Ngài đi xuống như vậy đó, xuống trở lại xã hội, thì Ngài gặp rất là nhiều người Bà La Môn tu tập rất là cao, là những vị mà tu tiên đạo sư phạm hạnh rất là nhiều, nhưng mà không ai giải nổi cái mộng của Ngài đó, không ai giải nổi hết đó. Thì lúc bây giờ Ngài mới nghe những vị Bà La Môn nói rằng, coi như là thế gian đây vị vua đó có vị thái tử, thái tử nó mới vừa giác ngộ thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai. Thì khi mà Thiện Huệ Tiên Nhân á mà nghe Phổ Quang Như Lai, cái chữ Như Lai và chữ Phật á, vô một cái là tâm của Ngài chấn động hết. Mà lúc bây giờ Ngài quên đi tất cả mọi vấn đề là mình xuống đây để làm gì, đi tìm cái gì, Ngài quên mục tiêu. Mà Ngài vội vàng cái như là đi tìm Đức Phật Phổ Quang để làm gì, để cúng dường mà thôi, chứ không phải đến đó để hỏi đạo hay là học đạo, không có cái chuyện đó. Cũng chẳng phải là hỏi cái giấc mộng mình ra sao, không có. Mà cái việc đầu tiên trong đầu của Thiện Huệ Tiên Nhân nghĩ đến cái chuyện là gặp Phổ Quang Như Lai để cúng dường. Cho nên là Thiện Huệ lúc bây giờ nghe tin như vậy là Ngài mới đi đi đến cái hướng mà Phổ Quang Như Lai sẽ đến á, tại Phổ Quang Như Lai lúc bây giờ là đang trên đường trở về lại là cái cung thành của mình để mà thăm viếng vua cha hoàng tộc, cũng như là đi hóa độ vậy đó, đang trên đường đi. Cho nên khi mà nghe tin Phổ Quang Như Lai mà giác ngộ thành Phật, là thái tử thành Phật xong á, vua cha rất là vui mừng. Và lúc bây giờ là vua cha cũng ban lệnh là mọi người là phải sửa sang đường xá, đắp đường bằng phẳng, rưới nước thơm lên đường này cho nó sạch sẽ để mà cung nghinh. Mà quý vị biết trong kinh diễn tả là như vậy, là cách là 30 do tuần từ đó mà trở về cung á, là phải làm sạch sẽ hết. Thì trên đoạn đường đó thì Thiện Huệ đi thấy như vậy mới hỏi mọi người lý do gì mà mấy người làm đường mà sạch sẽ như vậy. Thì mọi người nói rằng là Ngài không biết vì sao, cứ như là bởi vì là Phổ Quang Như Lai đang trên đường trở về cung thành, do đó mà vua ban lệnh là phải làm sạch sẽ trang nghiêm để mà cung đón Phổ Quang Như Lai. Thì lúc bây giờ Ngài Thiện Huệ đó, Ngài mới nghĩ ra vấn đề là bây giờ phải đi tìm hoa cúng dường. Nhưng khi mà nghe cái tin là Đức Phổ Quang Như Lai trên đường trở về cung thành đó, thì vua ban một sắc lệnh, những nhà nào, những chỗ mà buôn bán hoa, vườn hoa, tất cả đều đem nạp cho vua hết. Hay là nói một cách là thiện một xíu là điệu vua mua hết tất cả những hoa đó ở trong quốc độ đó, không ai được để dành một cái hoa riêng, cho dù hoa đó của mình trồng. Vua mua hết để cúng dường Đức Phật, và vua còn ra lệnh không ai được phép cúng dường trước vua. Mà trong khi á, là khi mà thái tử còn là thái tử á, Đức Phật Phổ Quang còn là thái tử xin đi tu á, là vua cha không cho đâu, ngăn cản ghê lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng thái tử bỏ trốn đi, cũng giống như thái tử Tất Đạt Đa đó. Mà nghe xong thành Phật á, là vua lại mừng lắm, vua hoàng hậu mừng lắm. Quý vị biết sau này là vua cũng bỏ ngôi vua luôn nữa, giao lại cho là những quần thần khác, là thái tử khác, vua với hoàng hậu với là tất cả những vị cái thời điểm đó là cũng phát tâm xuất gia theo Đức Phật Phổ Quang Như Lai luôn. Đức Phật Phổ Quang mà chúng ta nghe một cái danh từ Phật, mà vị Phật mà thọ ký cho Bồ Tát Thiện Huệ là thái tử Đức Phật Thích Ca đó, là chính Đức Phật Nhiên Đăng. Phổ Quang cũng nghĩa là Nhiên Đăng, Nhiên Đăng Phật á, quý vị nghe không? Dạ, Phổ Quang cũng là Nhiên Đăng Phật, Nhiên Đăng Phật cũng là Phổ Quang. Phổ Quang là chiếu sáng, ánh sáng nó phổ biến ra khắp. Thì cái Nhiên Đăng, Đăng nó có là đèn á, nhiên là sự đốt lên á, đốt đèn lên nó sáng, sáng tỏa ra. Thì nó cho nên đồng nghĩa là Phổ Quang, Phổ Quang là Nhiên Đăng, Nhiên Đăng là Phổ Quang, mình nhớ không? Nhiên, 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 chữ nhiên á, chữ tự nhiên á, thiên nhiên á. Thì lúc bây giờ Tiên Nhân Thiện Huệ đi tìm mua hoa mà không có chỗ nào bán hoa hết á, thì đang đi như vậy thì giữa đường gặp một cô thiếu nữ. Trong kinh nói là cô thiếu nữ này là một người hầu của một cái trong các vị vua đó, vị vương á, đó là trong hoàng tộc á, thì cô ta đi làm sao không biết. Thì lúc bây giờ tự nhiên tiên nhân thiền huệ mới thấy nè, nó kêu này tỷ, tỷ là chị á, cái như là xin đứng lại cho tôi hỏi là cô có mấy đó hoa bán cho tôi đi. Cái cô này nghe như vậy cổ giật mình, cổ nói ủa hoa mình á, cái như là có nhưng mà đâu có để ngoài đâu, cất rất là kín, lại bỏ trong bình mà trong bình nó cố giấu trong người nữa. Tại cái lấy người xưa đó, xứ Ấn Độ mà người ta bận đồ rất là nhiều, đúng không? Cho nên nó là bỏ trong đó là giấu kín, giấu rất kín. Mà tại sao mà cái ông này ông thấy mình có hoa mà mua, hay là ông này chỉ đoán chừng thôi, chỉ suy nghĩ vậy đó. Cái mới xoay lại mới hỏi, ủa này thưa ngài, làm sao mà ngài biết tôi có hoa mà ngài nói mua hoa? Ngài không biết rằng là vua ra lệnh là không ai giữ được hoa sao mà ngài hỏi tôi mua hoa? Cái thì tiên nhân thiền huệ đó thì đâu có phải mà biết, tại tôi thấy nó lòi ra mà, có nghĩa là tôi thấy mấy đó hoa nó từ trong người cô nó xuất hiện ra, cho nên nó là tiên nhân thiền huệ đi ngang qua thấy mấy đó hoa là tất cả là bảy đó mà nó lòi ra hết đó. Cô ta nghe cô có thiệt mình đó, nói ông này nói chuyện những chơi bài, thì cô ta mới nhìn lại thì thấy đúng là những đóa hoa tự nhiên xong nó xuất hiện ra hết trơn, mà cô ta giấu rất kỹ. Cái đó đó mà quý vị biết vua mà biết được là sao, là đầu rơi khỏi cổ đó, ai mà dám mà cái như là làm cái chuyện đó. Mà cô này chắc cũng là cũng thuộc loại mà bạo gan á, biết không sợ súng á, mà là mà cổ là cái người mà phụng sự ở trong vương tộc nữa. Thì cô ta nói rằng á, không biết là thiệt hay giả mình biết, mà cô ta nói như này, nói những đóa hoa này là tôi đem về cho vương tộc để cho những vị đó cúng dường cho Đức Phật, chứ không phải là hoa của tôi. Thì lúc bây giờ tiên nhân thiền huệ năn nỉ nói thôi, nàng bán cho ta năm đó hoa thôi với 500 đồng tiền vàng. 500 đồng tiền mà cái thời điểm đó tôi nghĩ rất là lớn. Thì cô ta mới nghĩ, nó cái ông này cũng điên hay sao vậy, năm đó hoa đâu có là bao đâu, nếu năm đó hoa này cao lắm là một xu thôi, một vài xu thôi, chứ làm gì bỏ ra cả 500 đồng mà mua như vậy. Thì cô ta mới hỏi lý do gì mà ngài mua hoa với giá trị mà 500 đồng như vậy. 500 đồng tiền này có người ta lúc bây giờ có thể sống cả một đời người dư giả đó. Thì tiên nhân thiền huệ mới nói rằng là tôi mua để cúng dường Đức Phật Phổ Quang. Cô ta nói dứt khoát không bán là không bán, cô nói không thể bán được, cho dù mà ngài mua một nhánh mà 500 đồng không bán nữa. Là cái nguyên do mà tiên nhân thiền huệ tại sao có 500 đồng tiền á, là chúng tôi chưa kể là khi mà ngài trên núi xuống á, thì đi lại gặp các vị đạo sư của ngoại đạo đó, là hai bên gặp nhau là đàm đạo với nhau, thì 500 vị này đàm đạo thì thua ngài, ngài đó đưa ra những cái pháp rất là tối thắng mà khiến cho 500 ngoại đạo đây họ không có thắng nổi. Thì lúc bây giờ 500 ngoại đạo chịu làm đệ tử.